nhà giam nữ Giang Thành, 9527, có người đến gặp cô. Tô Noãn khẽ mở mắt trong bóng tối của xà lim, đôi mắt từng sắc sảo, thấu hiểu lòng người, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. 3 năm, từ thiên tài phác họa chân dung tội phạm sáng chói nhất ngành cảnh sát Giang Thành, cô đã trở thành một tù nhân bị giam cầm sau song sắt. Người tự tay đẩy cô vào địa ngục ấy, không ai khác, chính là chồng cô, Lục Đình Thâm, đội trưởng đội điều tra hình sự Giang Thành. Ai? Giọng cô khàn đặc như gió thổi qua cát bụi. Lục Đình Thâm. Tên anh như lưỡi dao rỉ sét cắm sâu vào tim cô, chậm rãi khuấy động nỗi đau cũ. Tô Noãn khựng lại, đôi tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như đá. Giang Thành, vùng ngoại ô phía tây, bãi. Máu tanh nồng trộn lẫn với mùi đất ẩm thẳng vào mũi. Một thể nữ bị mổ bụng với tư kỳ quái đến rợn người, bị chồng đất chỉ còn lộ ra cái đầu trắng bệch, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, oẹ, một xác thực trẻ không chịu nổi, nôn ngay tại. Đình Thâm mặt không biểu cảm, quan sát trường, chân mày chặt thành hình chữ. Đây vụ rồi. Thủ pháp giống hệt vụ án mạng loạt đồ tể đêm mưa 3 năm trước, vụ án đưa Tô vào tù. Cùng kiểu tấn, cùng kiểu mổ cùng sự, mạng trở lại, đội Lục vẫn không có mối nào. Phó đội trưởng Lý bước tới, nét mặt nề, hiện trường bị xử lý quá sạch, một sợi lông cũng không còn. Đấm Lục siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Biết thủ khiêu khích anh. Nữa đang ép. Cô anh khàn giọng hỏi. Lý Hưởng ngẩn người một lúc rồi mới phản lại là ai, rồi, ở, Lục Đình Thâm quay người, bước đến chiếc đèn đỗ vòng phong tỏa. Cửa mở ra, Tô bước. Cô mặc bộ đồ tù xám, đeo còng điện tử, người gò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi mắt lại sáng kinh người. Khi nhìn thấy thi thể nữ kia, trong mắt không hề sợ hãi, có kinh hoàng, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lùng. Cứ như thể cô đang nhìn cái xác mà đang nhìn một bài toán. Lục Đình Thâm mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra, nhưng anh lại không thể không thừa trong lĩnh họa chân dung tội phạm, Tô Noãn là thiên tài xứng danh, không có vụ án không thể phá. Tô trả lời, đi vòng thi thể, một vòng, rồi lại một. Ánh mắt cô lướt qua vết thương trên, lướt qua xung quanh, lướt qua những chi tiết bị bỏ sót. Tất cả mọi người đều thở, kết luận của cô. Hung thủ là nam giới, khoảng từ 1m8 đến 1m85, thể hình cường, từng được huấn luyện chiến chuyên nghiệp. Cuối cùng cũng tiếng, giọng khàn nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hắn mắc chứng sẽ trọng, có rối loạn ảnh cưỡng chế và rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hắn không giết người vì muốn giết, hắn thức quá trình đó. Với hắn, đây không phải là tội ác mà là một tác nghệ thuật. Những cảnh sát kỳ cựu có mặt hiện trường đồng vào một hơi lạnh. Chỉ nhìn hiện trường cái, phân tích ra được từng đó, thật sự, đồng tử Lục Đình cũng đột co lại. Những luận này gần như trùng khớp hoàn toàn với kết quả mà đã dày phân tích suốt 3 năm qua, không ngủ không nghỉ. Còn nữa truy hỏi, Tô Noãn từ ngẩng đầu, ánh mắt cô đầu tiên nhìn thẳng vào Đình Thâm. Đôi mắt từng trong vắt như nước giờ đây ngập vẻ mỉa mai lạnh. Hắn rất hiểu quy phá án của cảnh, thậm chí hắn rất có một người trong số các anh. Một nói chấn ngàn sóng. Nói bậy gì vậy, một cảnh sát trẻ tuổi kích động phản bác, cô là phạm nhân, dựa vào đâu mà khống tôi, cười, các anh chỉ thấy thể mà không thấy rằng hung thủ đang dùng thi thể gửi thông điệp các anh. Cô chỉ mắt mở của nữ thi thể. Trong đồng tử của ấy, thứ đó, đều sờ, pháp y tức tiến lên, dùng thiết bị chuyên để tra. Vài phút sau, pháp y trắng. Đội trong đồng của cô ấy, sự có thứ gì đó. Là dãy số, được khắc bằng kỹ vi, là 9527, mã số của trại giam. Trong khoảnh mọi mắt đều đổ dồn về cô. Hung thủ thông điệp cô. Tim Lục Đình Thâm chĩu xuống đáy vực. Anh chụp cổ tay Tô Noãn, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát. Cô và rốt là quan hệ. Tô Noãn đôi mắt đỏ ngầu anh, nhìn thấy sự nghi ngờ và giận dữ trong mắt anh chỉ thấy buồn cười. Vẫn thay đổi gì? Mãi mãi là ngờ trước tiên. Cô mạnh mẽ hất anh ra, khóe cong lên một nụ cười thê đến chua xót. Chỉ cần đội Lục anh cầu xin tôi sẽ nói cho anh biết là ai. Tức đóng băng. Tất cả mọi đều bị câu chấn động trời đất này của Noãn làm cho sững sờ. Bảo riêng của giới cảnh sát Giang Thành Lục Đình Thâm gối trước phạm nhân ư? Tô Noãn, răng của Lục Đình Thâm chặt đến phát ra răng rắc, cô đừng được đà tới. Được đà lấn tới, Tô Noãn lạnh hơn, đội anh quên rồi, tôi bây giờ chỉ là một phạm nhân, tôi không có nghĩa vụ giúp anh phá án. Tôi mở miệng, được thôi, ra thành ý của anh. Cô chỉ lặng nhìn anh, mắt không gợn sóng, như thể đang nhìn một người xa không hề. Tim Đình Thâm như một bàn tay vô hình bóp chặt, đau nghẹt thở. Anh ghét nhất dáng vẻ của cô. Mãi mãi bình lạnh nhạt, mãi mãi loại anh khỏi thế giới cô, được, ngay lúc người nghĩ rằng Lục Thâm sẽ nổi, anh lại chậm rãi thốt ra một chữ. Đó, ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi tất cả mọi người, gối, đôi chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai, vậy mà giờ. Quỳ thẳng xuống mặt Tô. Giờ cô thể chưa? Ngẩng đầu nhìn cô, cuộn trào vô vàn cảm xúc. Có giữ, có uất ức, nhiều nhất lại một nỗi sợ hãi mà chính anh cũng không nhận ra. Sợ phải nghe từ miệng cô câu lời mà anh không muốn đối nhất. Thể Noãn cứng. Cô không thật sự quỳ. Là vụ hay không? Cô tức bỏ suy nghĩ buồn cười trong đầu. Giữa họ đã còn gọi là nữa. Biết là ai? Lại ánh mắt, giọng nói lạnh lẽo băng giá. Nhưng biết mục tiếp theo của hắn ai? Lục Thâm ngẩng đầu. Ai? Người tiếp theo là người có khiến cảnh sát các anh phát điên vì bảo vệ. Tô Noãn liền xoay rời đi. Đến gặp cô tên nhưng Đình Thâm lập tức. Bệnh viện Tâm Thành, phòng VIP. Một phụ nữ xinh đẹp, khí dịu dàng, đang tựa vào đầu giường sách. Cô ấy là Nhi, là vị hôn thê thanh mai Lục Đình Thâm, cũng chính là nhân chứng mấu chốt 3 năm trước đã đứng ra cáo Noãn nội gián. Thâm, rồi à? Thấy Lục Đình bước, Lâm Uyển Nhi lập tức xách xuống, nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng khi cô thấy Tô đứng phía sau Lục Đình, nụ trên mặt đột ngột đông cứng. Tô, cô ở đây. Trong mắt cô ta lóe lên một tia hoảng sợ mơ nhưng dễ phát. Lâm, rồi gặp, vẫn khỏe chứ? Tôn Noãn Thản mở miệng, mắt như tia quang, từ đầu chân quét qua Lâm Uyển Nhi một lượt. Tôi đây là để nói cho cô biết, tiêu tiếp theo của hung chính là. Sắc mặt Lâm Uyển trở nên bệch chỉ trong chớp mắt. Cô, bậy, dựa vào mà cô nói thế, này, móc trong túi ra một bức ảnh. Ảnh là thi nạn nhân đầu tiên. Nhìn kỹ đi, vòng trên cổ tay cô có phải giống hệt cái cô đang đeo không? Lâm Uyển Nhi cúi đầu nhìn chiếc vòng kim đắt giá cổ tay mình, cơ thể bắt đầu run rẩy không soát. Chỉ trùng hợp thôi. Thật Tô khẽ cười lạnh, vậy còn chiếc dây chuyền trên cổ nạn nhân thứ hai thì và đôi bông tai của nạn nhân thứ ba thì sao? Mỗi người bị giết, trên đều có một món trang sức cô. Đang trước cô, hắn đang tuyên chiến với. Hôm nay, món cuối cùng. Ánh mắt của dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của Lâm Uyển. Đó, không gì. Dây chuyền của đâu rồi? Lâm Uyển theo phản đưa tay lên ôm cổ, ánh mắt hoảng loạn tột độ, rồi, thật sao? Tôn Noãn bước tới gần một tôi đoán, không phải cất, mà là đã đưa cho một người nào đó rồi, đúng. Mà cô tưởng rằng giữ bí mật giúp cô. Là, cô tin nhầm người. Tối nay, hung thủ sẽ tìm cô, để lấy vật cuối cùng. Lâm Uyển Nhi hoàn. Cô hét tiếng, chỉ tay vào Tôn Noãn, thét điên loạn với Lục Đình Thâm. Đình Thâm, mau bắt cô ta điên rồi, cô ta nguyền rủa chết. Đình Thâm không nhúc nhích. Ánh anh khóa Tôn Noãn. Anh Tôn Noãn chưa từng đưa ra luận nào không có cơ sở, tất lệnh, anh nhiên quay hô ra lệnh cho các cấp dưới phía sau. Từ giờ này, vệ cô Lâm suốt 24 giờ, không nổi bước. Ba bệnh viện này như thùng tôi. Để xem, tên hung thủ đó, có đầu sáu tay, hay là biết biến trời đất. Bệnh viện, tĩnh lặng múc cây kim rơi cũng nghe được. Dọc hành lang, mỗi 5 mét, lại có một cảnh vũ trang gác. Cửa phòng bệnh của Lâm Uyển bảo vệ nghiêm ngặt ba lớp ngoài, không chừa một khe hở. Lục Đình đích thân giữ trước cửa phòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cảnh giác đảo từng ngóc ngách. Tôi được sắp ở phòng bên cạnh. Cô rất bình tĩnh đến lạ. Cô ngồi cửa ngước ánh trăng ngoài kia, bất động như tượng, cô lắng, Đình Thâm đẩy cửa bước vào, vỡ sự tĩnh lặng. Lắng điều gì? Tôn Noãn không lại. Lo suy của sai, tôi, nói của Noãn bình thản nhưng lại đầy tự tin không thể chất vấn. Lục Đình nhìn lưng cô, họng khô khốc. Đây mới là Tôn Noãn quen biết, luôn luôn tự luôn luôn rực rỡ. Dù thân đang bị giam cầm cũng không thể mài mòn sự kiêu trong tủy của cô. Tô Anh Khan cất lời 3 năm trước, đừng nhắc năm. Tôn Noãn đột cắt giọng nói cuối cùng cũng mang theo một chút cảm. Đình Thâm, giữa chúng ta, ngoài vụ án ra, còn gì nói cả? Tim Lục Đình lại một trận. Anh muốn giải thích, muốn nói cho cô biết chuyện năm xưa, tình. Nhưng lời miệng lại thốt ra một chữ. Bê nói ra chứ. Thương, đã ra, ấy, a, à, tiếng chói thê lương, xé tan màn đêm yên tĩnh. Là Lâm Uyển. Sắc mặt Lục đổi hẳn, lập tức đạp tung cửa lao ra ngoài, gì, cảnh canh gác ngoài cửa đều vẻ bàng. Chúng tôi luôn đứng ở đây, có ai vào cả. Lục Đình lập tức văng cửa phòng của Uyển Nhi. Cảnh tượng trước mắt đồng tử anh co giữ, phòng, sổ, rèm trắng bị gió đêm thổi tung cuồng, thể đang vẫy linh hồn. Trên giường bệnh chỉ lại một bông hoa màu đen vẽ bằng máu tươi, hệt với trường vụ án 3 năm trước. Người thế biến ngay trước mắt, phong tỏa bệnh truy thành phố. Lục Đình thâm lên, chậm bước đến, nhìn bông hồng máu kia, mắt trở nghiêm trọng chưa từng có, cơ hắn đã hoàn tác phẩm thuật của rồi. Tôn Noãn bước bên cửa sổ, nhìn về phía tòa ốc bỏ hoang diện. Hắn đoán chắc người dồn hết lực lượng cảnh sát vào đây nên đã chọn nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an nhất, ánh đèn nơi nhất. Lục nhìn theo ánh mắt cô, sắc mặt lập tức chuyển sang xám, lập tức nhấc bộ. Tất nghe rõ, ngay tòa nhà bỏ hoang phía diện, nhanh, tòa nhà tầng sân thượng. Lâm Uyển Nhi bị trói vào một chiếc ghế nhét rể, toàn thân run lẩy bẩy. Diện cô ta là một người đàn ông mặc áo dài màu đen, mặt nạ bạc, trong hắn cầm một con dao mổ sắc bén đang thong lau từng chút một. Xịt, người ông đặt ngón tay lên môi ra hiệu im với Lâm Nhi.